Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, chúng ta trở lại với đoạn 14. Hôm nay là phần số 2 của bài học Sứ Điệp Cuối Cùng và là bài số 177 trong loạt bài sách Khải Huyền. Sự mặc khải trong đoạn 14 là một sự mặc khải rất đặc biệt về ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho sứ điệp từ trời trong thời gian cuối cùng của 7 năm đại nạn. Cho nên lẽ đạo về sự thương xót của Đức Chúa Trời và chương trình rao giảng tin lành đụng tới chúng ta một cách rất trực tiếp trong thời gian của chúng ta. Cho nên xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 14. Chúng ta sẽ đọc từ câu 6 cho tới câu số 13. Đây là bài học Sứ Điệp Cuối Cùng, phần 2. Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người có tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau mà rằng, Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thành nộ của nó. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thành nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thành nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ rày phước thay cho những người chết là chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, Khải Huyền đoạn 14, đây là một đoạn Kinh Thánh rất màu nhiệm, với sự mặc khải vừa rõ ràng vừa bí mật. Không phải là khó khăn để giấu kín, nhưng là một kho tàng được trình bày cách rõ ràng, bộc lộ từng chi tiết cho những ai có tấm lòng chờ đợi lắng nghe. Đoạn 14 theo thứ tự thời gian của tiến trình dữ kiện của những điều đã xảy ra, thì chúng ta đang ở thời gian rất cuối cùng của lịch sử loài người, trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, ở ngay trên thềm cửa của ngày Chúa trở lại. Nếu nói về thời điểm trong 7 năm đại nạn, thì chúng ta đang ở vào những tháng cuối cùng. Lịch sử con người chỉ còn trong chốc lát sẽ tựu chung. Có 7 ấn của tờ khế ước phán xét thì cả 7 ấn đã được mở ra. Có 7 tiếng càn thổi của cơn thành nộ Đức Chúa Trời thì cả 7 tiếng càn đã được thổi. Tiếng càn thứ 7 gồm có 7 bát thành nộ là sự tuôn đổ tai vạ cuối cùng. Thì trong vài đoạn sắp tới của sách Khải Huyền, chúng ta sẽ thấy 7 bát thành nộ đổ ra cách liên tiếp. Và sau đó, Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trong vinh hiển để lập vương quốc Ngài trên đất. Trong mỗi thời đại, nhất là trong thời đại của chúng ta, con người mong đợi những ngày tốt hơn trong tương lai cho thế giới riêng của mình và cho toàn thể con người trên thế giới nói chung. Những nhà lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo thế giới hứa hẹn sẽ đem lại một tương lai thịnh vượng hơn, bình yên hơn, giàu có hơn để con người khắp nơi nơi có thể sống an vui hạnh phúc hơn. Chúng ta ai cũng muốn tẩy sạch bệnh tật, nghèo đói trong cộng đồng của mình và trong thế giới chung quanh. Chúng ta muốn bảo toàn một tương lai yên định trong phước hạnh. Nhưng tương lai của thế giới không đi lên theo chiều hướng của hoài bão mong đợi của con người. Tương lai của thế giới đang trên đà đi xuống và sẽ đi xuống với một tốc độ kinh khiếp. Vì thế giới này sẽ không còn tồn tại mãi mãi. Ngày phán xét lớn của Đức Chúa Trời đang đến và đến một cách rất gấp rút. Và trong quá khứ, trong lịch sử con người, một vài chỗ, một vài nơi đã phải kinh nghiệm sự phán xét báo nguy của Đức Chúa Trời. Nhưng không có gì so sánh được với sự hủy diệt tàn khốc sẽ xảy đến trong những ngày tương lai. Kinh Thánh phán dạy rất rõ ràng, thế gian này sẽ bị phán xét. Và thế hệ của chúng ta và thế hệ tới nếu còn là những thế hệ phải đối diện với tiến trình phán xét để kết thúc lịch sử con người, và đó là những ngày hoạn nạn tai ương vô cùng kinh khiếp, chứ không phải một tương lai phước hạnh. Ai có tai mà nghe như lời Kinh Thánh phán dạy, thì hãy nghe. Bây giờ, trong Khải Huyền đoạn 14, đây là thời gian chót còn lại. Bãi bác thành nộ sắp được đổ ra, và đoạn 14 chia ra làm hai phần mặc khải. Phần đầu từ câu 1 tới câu 5 nhìn vào tương lai ngắn hạn phía trước để bày tỏ điều mà Đức Chúa Trời muốn chứng minh rằng sự bảo toàn của Chúa vẫn hiệu lực, dầu bên ngoài mọi khó khăn xảy đến cho dân của Chúa. 144.000 người Do Thái là nhân chứng mà Chúa đã đóng ấn để lo công việc giảng tin lành, thì họ đã được Chúa bảo toàn qua 7 năm đại nạn, không mất một người nào. Và cuối cùng bây giờ họ đứng với chiên con trên núi Sion lúc Chúa trở lại. Đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn tất cả mọi người trong mọi thế hệ, đặc biệt là những người tin nhận Chúa trong thời gian đại nạn. Đó là Đức Chúa Trời sẽ bảo toàn dân sự Ngài, Chúa sẽ giữ gìn đức tin và sẽ không ai bị hư mất hay là bị giật ra khỏi tay của Đức Chúa Trời. Và nếu Chúa đã thẩm định một số người để giữ gìn mạng sống của họ, thì họ cũng sẽ sống qua thời gian rất khó khăn này. Phần thứ hai là phần còn lại của đoạn 14 là sứ điệp cuối cùng cho thế giới. Đây là những sứ điệp đặc biệt từ trời ban cho con người trong bốn khía cạnh. Đây là cơ hội chót, rất chót. Đây là những sứ điệp cuối cùng ban cho toàn thế gian. Sứ điệp của ân điển, sứ điệp hủy phá, sứ điệp trừng phạt phán xét, sứ điệp của sự an ủi. Chúng ta bắt đầu với sứ điệp ân điển trong câu 6 và câu 7. Điều ấy đoạn, tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Sứ đồ gian có một sự hiện thấy mới, một sự hiện thấy rất đặc biệt, rất lạ lùng, về ba thiên sứ được sai đến để truyền rao sứ điệp từ trời. Vì thiên sứ đầu tiên có một sứ điệp ân điển, một sứ điệp rao cho cả thế gian như là cơ hội cuối cùng để được cứu rỗi. Sứ đồ gian dùng chữ một thiên sứ khác có lẽ để phân biệt với bảy thiên sứ vừa thổi bảy tiếng kèn và các thiên sứ cầm bảy bát thành nộ sửa soạn để thi hành kết thúc sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế gian. Tôi muốn nhắc sơ qua vai trò của thiên sứ trong chương trình của Đức Chúa Trời, đặc biệt trong chương trình phán xét trong những ngày tận thế. Cơ binh thiên sứ được Đức Chúa Trời sử dụng để thi hành ý định của Chúa trong sự phán xét, trong sự thâu hiệp các thánh đồ, trong sự hủy diệt những người chống nghịch. Matthew đoạn 13 câu 40 câu 42 ghi lại lời Chúa phán: người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đoạn 13 câu 47 tới 50, nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi thì người đánh cá kéo lên bờ, đoạn ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì đem ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình, ném những kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Sứ đồ Phaolô cũng dạy dỗ hội thánh tại Thessalonica và nhắc đến vai trò của các thiên sứ trong thời tận thế. Thessalonica nhì đoạn 1 câu 7 câu 10. Khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin. Trong sách Khải Huyền, khi bắt đầu sự mặc khải trên thiên đàng, sau đoạn 1 và đoạn 3 là tất cả những đoạn viết về thời đại hội thánh, thì từ đoạn 4 trở đi, thiên sứ được đề cập tới trong tất cả đoạn kinh thánh còn lại của Khải Huyền, trừ ra đoạn 13 là đoạn đặc biệt nói về Antichrist và tiên tri giả. Nghĩa là thiên sứ dự phần trực tiếp và tích cực trong chương trình phán xét của Đức Chúa Trời trong nhiều phương diện và bằng nhiều cách. Trong đoạn 13, chúng ta thấy ba thiên sứ được sai phái với một công việc rất hiếm hoi trong chương trình của Đức Chúa Trời, đó là truyền rao sứ điệp tin lành trực tiếp cho người thế gian. Trong lịch sử của sự mặc khải với con người, Đức Chúa Trời dùng và sai phái các thiên sứ để bày tỏ các sứ điệp và sứ mệnh cho các đầy tớ của Ngài, các đấng tiên tri, các sứ đồ, hay là để báo tin những dữ kiện sẽ xảy ra và những điều sẽ được ban cho. Nhưng công việc giảng tin lành cho thế gian được giao phó cho con người, cho tuyển dân của Chúa là dân Do Thái, cho hội thánh của Chúa, cho những người tin Chúa sống dưới đại mạng lệnh của Ngài. Nhưng rao giảng tin lành không phải là trách nhiệm của các thiên sứ mà chúng ta có thể xác định được trước đây. Nhưng bây giờ là thời điểm cuối cùng, là cơ hội cuối cùng, là những tháng, những tuần, những ngày cuối cùng, và Đức Chúa Trời trong ân sủng lớn lao của Ngài sai ba thiên sứ rao truyền sứ điệp tin lành trực tiếp cho người thế gian. sứ điệp của sự cứu rỗi ân điển, sứ điệp của sự thạnh nộ đoán xét tội lỗi, chính là sứ điệp từ trước đến nay được rao truyền để cứu linh hồn tội nhân trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Giăng cho chúng ta thấy chi tiết. Điều ấy đoạn tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Tôi vừa nói rằng Đức Chúa Trời dùng những phương tiện quyết liệt, biện pháp mạnh mẽ, những phương cách chưa từng dùng vì thì giờ quá khẩn trương và cấp bách. Trong lịch sử rao giảng tin lành, sự giảng đạo luôn luôn là cho con người, hội thánh và cá nhân tín hữu được ban cho trọng trách giảng tin lành, đại sứ mệnh được ban cho hội thánh, vì trách nhiệm giảng tin lành là trách nhiệm đặc thù của những người được cứu. Nhưng bây giờ hội thánh đã được cất lên trời, mặc dầu đạo tin lành vẫn được truyền rao bởi 144.000 người sứ giả mà Chúa đã sai phái và hai nhân chứng đặc biệt trong 3 năm rưỡi cuối cùng, và có rất nhiều người tin Chúa trong mùa gặt này, dầu với giá của sự chết và sự bắt bớ kinh khủng. Nhưng đại đa số dân cư trên thế gian vẫn chạy theo Antichrist, đang bị lừa đảo bởi tiên tri giả và đang thờ phượng con rồng. Và Đức Chúa Trời trong ân điển lạ lùng của Ngài là một điều chưa bao giờ thực hiện. Ngài sai thiên sứ rao báo sứ điệp cứu rỗi trên không trung, loan báo tin lành từ trên không trung cho thế gian. Thật ra thiên sứ cũng đã được dùng một vài lần một cách rất giới hạn để rao tin mừng lúc Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sinh cho các mục đồng. Cho nên chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng những phương tiện siêu nhiên để xé vào trong không gian và thời gian của con người để đánh thức họ về sự ban cho lớn của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Các thiên sứ trong các đoạn kế tiếp của sách Khải Huyền sẽ tiếp tục làm công cụ của Chúa trong chương trình phán xét. Các thiên sứ cũng được sai phái để truyền rao về sự phán xét sắp đến và của các bác thành nộ. Nhưng ba vị thiên sứ trong đoạn 14 này được ban cho trách nhiệm, rao truyền sứ điệp, cảnh cáo, khẩn trương, báo động kêu gọi, tuyên rao cơ hội cuối cùng. Vì khi bãi bác thành nộ bắt đầu đổ xuống, thì cửa cơ hội cũng sẽ đóng lại và sẽ đóng lại đời đời. Vì thế bài học của chúng ta mang đề tài sứ điệp cuối cùng. Vai trò của ba thiên sứ này là sự ban cho cuối cùng để khuấy động lần cuối sự kính sợ Đức Chúa Trời trong lòng người thế gian và tạo cơ hội một lần nữa, một chỗ để đáp ứng đức tin, báo động lần cuối cùng để bày tỏ lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với một thế gian cứng lòng loạn nghịch không còn và cũng không thèm đáp ứng với ân sủng nữa. Và những lời tuyên rao cảnh cáo của các thiên sứ được dùng với ngôn ngữ sắc quyết, nghiêm đe, dữ dội gần như chưa từng dùng. Và nếu không đáp ứng lần này, trong cơ hội này, thì không thể nào phàn nàn trách móc rằng không có cơ hội nào, dịp tiện nào để đáp ứng với tin lành cứu rỗi. Rõ ràng đây là sự ban cho của ân sủng Đức Chúa Trời. Trước khi cửa cứu rỗi đóng lại, trước khi bãi bác thành nộ đổ xuống trên đất và hủy diệt tất cả để làm trọn thành sự phán xét thế gian, trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và lập nước thánh của Ngài trên đất và tất cả những người chống nghịch, không tin đều sẽ bị diệt trừ vì không thể vào được nước bình an của Chúa. Trước khi tất cả tội nhân không tin còn sót lại trên đất bị hủy diệt về phần thân xác và linh hồn chờ giờ tuyên án trước tòa án trắng để bị quăng vào lửa địa ngục đời đời, trước giờ tích tắc chấm dứt lịch sử của con người tận chung thời gian, thì Đức Chúa Trời sai thiên sứ Ngài ra báo tin lành đời đời từ trên không trung cho tất cả nhân loại còn sót lại. Điều ấy đoạn tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Sứ đồ Giăng nói rằng ông thấy một vị thiên sứ bay giữa trời. Chúng ta thường đi nhanh qua chi tiết này và mất đi bài học quan trọng. Chữ giữa trời khác hơn với chữ giữa không trung, có nghĩa là nơi đỉnh trời, lúc mặt trời soi sáng tột đỉnh giữa trưa, mặt trời lúc đỉnh trưa. Khi mặt trời mọc và trái đất xoay tròn trên quỹ đạo, thì đến đỉnh trưa là chỗ mà mặt trời chiếu rọi vùng rộng lớn hơn hết trên mặt đất. Đây là chỗ mà ánh sáng mặt trời phủ xuống diện tích tối đa của trái đất đang xoay trong quỹ đạo. Hay là nói khác hơn, từ đất nhìn lên, khi mặt trời ở tột đỉnh, thì số dân cư trên đất thấy được mặt trời sẽ là số tối đa, số đông người hơn hết. Nếu đỉnh trời là nơi tòa giảng của vị thiên sứ này, thì ở nơi đây sứ điệp sẽ được loan ra cho số người tối đa trên thế giới, trong diện tích tối đa của địa cầu. Và từ nơi đó thiên sứ bay lượn rao giảng, thì trong vòng xoay quỹ đạo của trái đất, thì tất cả mọi người trên thế giới đều có thể có cơ hội nghe sứ điệp đặc biệt của vị thiên sứ này. Trong thời gian cuối cùng, Đức Chúa Trời sai một thiên sứ lớn bay giữa không trung để rao truyền tin lành đời đời cho toàn cả thế giới. Đây là một điều hết sức kỳ diệu. Tôi không hiểu thiên sứ này sẽ rao truyền bằng cách nào hay là ngôn ngữ nào, không biết rằng dấu hình thiên nhiên hay là bằng lời phán nghe được bằng lỗ tai. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng Thời kỳ đã đến mà bức màn che giữa sự hữu hình và vô hình sắp được cất đi, giữa thiên nhiên và siêu nhiên sẽ không còn phân rẽ nữa. Và khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, thì Hội Thánh với thân thể đã biến hóa siêu nhiên cũng sẽ trở lại trên trái đất này, giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu sau khi phục sinh. Cho nên trong sự siêu nhiên kỳ lạ này, Đức Chúa Trời sai Thiên Sứ truyền rao tin lành cứu rỗi từ trên không trung, giữa bầu trời, và sứ điệp của Thiên Sứ được ban cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc, và tất cả đều sẽ nghe được, đều sẽ hiểu được. Đây là một hành động đầy ơn sủng và thương xót của Đức Chúa Trời. Và sứ điệp của Thiên Sứ này là gì? Sứ điệp là gì? Vị Thiên Sứ khác bay giữa trời có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất. Sứ điệp là sứ điệp tin lành. Sứ đồ Giăng viết tin lành đời đời. Tin lành đời đời. Chúng ta muốn ngừng lại ở đây một tí để suy nghĩ về sự tương phản này. Từ đoạn số 6 trở đi, khi chiên con bắt đầu mở ấn thành nộ, chúng ta dường như không thấy một ánh sáng nào trên trái đất. Có rất nhiều hy vọng và trông cậy và lời hứa từ thiên đàng, nhưng trên đất thì sự thành nộ Đức Chúa Trời đổ ra một cách rất kinh khủng. Có sự giảng tin lành của 144.000 người, có hàng triệu người được cứu, nhưng so với sự cứng lòng của thế gian, với quyền lực của ma quỷ, với tất cả sự thạnh nộ đang đổ dồn, thì thế gian đang bị bao trùm bởi một màu đen tối, một tương lai kinh khủng, một kết cuộc hết sức đáng cay cho tất cả những người trên đất. Và trong bối cảnh thê lương kinh khủng đó, nổi bật lên một tia sáng ngời, tin mừng đời đời, tin lành đời đời của Đức Chúa Trời từ chính Thiên Sứ của Ngài. Tin lành đời đời là một câu xúc tích đầy ý nghĩa, tràn đầy sự tốt lành, một câu bắt buộc chúng ta phải ngừng lại để nghe. Tin lành đời đời nói về một tin mừng không giới hạn, không thời gian, không bị đóng khung trong thời điểm của lịch sử và ngay trong những ngày đen tối nhất của thế giới, lúc vô vọng hơn cả, lúc không còn một chút gì tốt lành còn lại, thì tin mừng của ân điển Đức Chúa Trời vẫn chói lọi, tin vui của ân sủng ban cho bất cứ người nào bằng lòng nhận lấy, sự tha thứ trọn lành cho bất cứ tội nhân nào ăn năn, sự sống đời đời cho bất cứ ai tin nhận. Tin lành đời đời là tin lành đem đến sự sống đời đời cho hễ ai tin. Đối diện với ngày tháng cuối cùng của lịch sử, và bên kia thời gian là cõi đời đời, và cõi đời đời có hai địa điểm tối hậu, thiên đàng và địa ngục, sự sống đời đời hay là sự chết đời đời. Thì đây là sự rao giảng của sự sống. Đây là lời kêu gọi cuối cùng, cửa mở cuối cùng cho sự sống và sự sống đời đời. Và ở đây tấm lòng của Đức Chúa Trời cho tới giờ này, cho đến phút cuối cùng này vẫn đầy dẫy sự thương xót. Ngay trong giờ chót hết, giờ cuối hết, cơ hội cuối cùng sắp vụt bay, thì tấm lòng của Đức Chúa Trời vẫn là sự thương xót. Ân sủng vẫn còn gọi mời và thập tự giá vẫn đầy quyền năng cứu rỗi. Vị Thiên Sứ rao truyền sứ điệp tin lành là sứ điệp đã rao truyền trong cả thời đại Hội Thánh về sự cứu rỗi trong ân điển của Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thiên Sứ không giảng một sứ điệp khác hơn hoặc thay đổi gì trong những ngày cuối cùng, vì chỉ có một sứ điệp cứu rỗi và một đấng cứu rỗi, vì thế gọi là tin lành đời đời. Tin lành, tin mừng của nước Đức Chúa Trời vẫn còn hé mở, ân sủng vẫn còn ban cho, sự bình an vẫn còn có thể kinh nghiệm được trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Con người vẫn còn cơ hội để tránh khỏi lửa địa ngục kinh khủng trầm luân, vẫn còn cơ hội để bước vào thiên đàng đời đời phước hạnh. Sứ điệp của Thiên Sứ muốn giúp cho con người trên đất xoay khỏi Antichrist để trở về với Đức Chúa Giê-xu Christ là con Đức Chúa Trời. Con người vẫn còn cơ hội để ăn năn. Và đối tượng của tin lành đời đời là dân cư trên đất. Dân cư trên đất. Công việc của Thiên Sứ là rao truyền cho dân cư trên đất. Trong sách Khải Huyền, chữ dân cư trên đất được dùng 12 lần để nói về tất cả những người chống nghịch đạo tin lành, những người bắt bớ con dân Chúa, những người làm đổ huyết các thánh đồ, những người thờ lạy Satan, mang dấu của con thú tức là Antichrist. Những người mà đã đi qua mức không còn trở lại được nữa, và ngay trước bờ vực thẳm, một bước nữa là xong, và trong khi họ nhắm mắt bước đi, gan lì bịt tai không nghe, cứng lòng chống cự, thì Đức Chúa Trời sai Thiên Sứ Ngài làm chuyện chưa bao giờ làm, bay trước mặt, khuấy động cả bầu trời và truyền rao, khuyên dục, gọi mời lần cuối cùng, ban cho tin lành đời đời để vẫn còn cơ hội được cứu, vẫn còn có thể được bóc ra khỏi vực sâu. Thì giờ cơ hội cấp bách nhưng vẫn còn gia hạn một tí, vẫn còn vài tích tắc trên đồng hồ để đáp ứng lại với ân điển. Và một lần nữa, chúng ta nhắc lại sự nhiệm màu của ân điển Đức Chúa Trời. Ngay cả đến tích tắc cuối cùng, Đức Chúa Trời vẫn còn mong đợi để ban cho sự cứu rỗi và vẫn còn ban cho cơ hội đối với những người đã xoay mặt khước từ không biết bao nhiêu dịp tiện đã được ban cho. chúng ta nhớ lại lời phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu về điều kiện của sự trở lại, sự tái lâm của Chúa, đó là tin lành phải được rao truyền cho tất cả mọi nước, mọi dân. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14, tin lành này về nước Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ tới. Đức Chúa Trời bây giờ làm trọn lời hứa này. Tôi vẫn thường tự hỏi, làm thế nào để bảo đảm rằng tất cả mọi người muốn nghe đều có cơ hội để nghe, tất cả mọi dân trên đất đều có thể nghe được tin lành của Đức Chúa Trời. Lỡ thế nào các giáo sĩ thiếu mất một bộ lạc, lỡ thế nào một đảo nhỏ ở vùng xa không ai đến thăm thì sao? Ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời đi vượt ra tất cả mọi sự mong đợi, hiểu biết của chúng ta và bảo đảm rằng sẽ không ai muốn nghe mà không có cơ hội nghe, sẽ không có ai hư mất vì không có dịp tiện, sẽ không ai xuống địa ngục mà nói rằng tôi có biết gì đâu. Đức Chúa Trời bảo đảm rằng tin lành đời đời sẽ được rao giảng. Vì thế không có gì chắc chắn bảo đảm hơn là ban cho một phép lạ siêu nhiên chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử giảng tin lành. Đó là Đức Chúa Trời sai một thiên sứ lớn bay giữa đỉnh trời, chỗ mà tất cả mọi người đều có thể thấy như thấy mặt trời ở giữa trưa. Và vị thiên sứ này sẽ bay giữa đỉnh trời hết ngày này qua ngày kia trong một thời gian khi trái đất xoay vòng trong quỹ đạo, để tất cả mọi người trên đất đều có thể vừa nghe vừa thấy. Và ở đây một phép màu nữa cũng sẽ được thực hiện, đó là sứ điệp tuyên rao của thiên sứ lớn này sẽ được toàn thể thế giới hiểu theo tiếng mẹ đẻ của mình. Vì sứ điệp ban cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Vì thế khi tận thế đến và Đức Chúa Trời làm xong lời hứa của Chúa, thì những người còn lại trên đất sẽ nghe tin lành bằng phương tiện mạnh mẽ kỳ diệu của Chúa qua thiên sứ của Ngài trên không trung. Và bây giờ thi hành hoàn toàn lời Chúa hứa, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ tới. Cho nên sự hư mất là trách nhiệm của mỗi người về sự đáp ứng của mình với tin mừng cứu rỗi đời đời mà Chúa ban cho. Cho đến cuối cùng Đức Chúa Trời vẫn kêu gọi con người đến sự cứu rỗi, và trong thời gian đại nạn Chúa đã dùng 144.000 người biệt riêng cách đặc biệt để giảng tin lành. Chúa đã sai phái hai nhân chứng đặc biệt với quyền năng diệu kỳ như chúng ta đã học trong đoạn 11 để thuyết phục thế gian không theo dấu ấn của Satan qua Antichrist, nhưng theo dấu ấn của chiên con là đấng sắp trở lại. Với phương tiện con người chưa đủ, vì không thể bảo đảm được tất cả mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng, mọi dân tộc có thể nghe được tin lành, cho nên Đức Chúa Trời làm một việc mới, đó là thiên sứ của Ngài ở giữa bầu trời, bay giữa bầu trời, để giảng dạy lời Chúa và ban cho sứ điệp cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Chúng ta để ý cách trực tiếp của sứ điệp, người cất tiếng lớn nói rằng, thiên sứ cất tiếng lớn nói rằng, làm sao để mọi người nghe và chú ý, thiên sứ cất tiếng lớn, la to, và chữ dùng cho thấy rằng những người trên đất sẽ nghe được và nghe rõ. Đó là trong tiếng mẹ đẻ của mình khi thiên sứ truyền đạt sự cứu rỗi và ban cho cơ hội cuối cùng. Vì thiên sứ này la to hô lớn, và vì tính cách cấp bách của sứ điệp tin lành, người cất tiếng lớn nói rằng hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài sẽ đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Chúng ta xin để ý đến lời rao giảng này. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Thường khi nói đến tin mừng cứu rỗi, chúng ta thường dùng ngôn ngữ hãy tin Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ được cứu, ăn năn xưng tội tiếp nhận Chúa. Tất cả những điều này đều đúng và thích nghi, nhưng không đủ. Không đủ trong ý nghĩa mà chúng ta phải nhắc lại, đó là trọng tâm và mục đích của tin lành không phải là về tội nhân hay là về chúng ta. Chúng ta không phải là trung tâm điểm của sứ điệp tin lành. Sự cứu rỗi tội nhân, sự tha thứ, ân điển ban cho, thập tự giá không phải là cho mục đích tối hậu là cứu rỗi tội nhân. Sự cứu rỗi tội nhân nằm trong một chương trình lớn hơn, vĩ đại hơn, sang cả hơn, cao quý hơn, và mục đích tối hậu là cho một trọng tâm khác hơn. Trọng tâm đó là gì? Và ở đây trong sự mặc khải này, sứ đồ Giăng tóm tắt cách tinh túy, quan trọng, sâu nhiệm, căn bản của tin lành đời đời, đó là hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất. Kính sợ Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài, thờ phượng Ngài. Đây là tinh túy, đây là sự tóm tắt chính xác của tin lành đời đời. Vì trọng tâm của tin lành được nhấn mạnh cách rõ ràng, đó là chính Đức Chúa Trời, tin mừng tối hậu, tin lành tối hậu, tin lành đời đời, chính là Đức Chúa Trời. Trong những bài học tới, chúng ta sẽ học rõ ràng hơn về sứ điệp tin lành đời đời này. Nhưng ở đây chúng ta hiểu rằng khi thiên sứ hô lớn với tiếng lớn, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, sứ điệp quá rõ ràng. Ở trong một thế giới ở dưới bàn tay sắt của Antichrist và dưới quyền lực của ma quỷ tối tăm và của Satan, thì hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Đừng lo nghĩ về Antichrist, tiên tri giả hay là ma quỷ và Satan. Đức Chúa Trời là đấng tể trị, Chúa vẫn ngồi trên ngôi. Đức Chúa Trời là đấng chủ động trên mọi sự, cho nên phải nhận thức rằng có Ngài và kính sợ Ngài qua lẽ thật bày tỏ về chính mình Ngài trong Tin Lành đời đời. Như Chúa đã nói trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 28, đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài.
Người khen Chúa, hỡi ra về Đức Chúa Trời ơi, đấng rất lớn được người khen, sự vinh hiển cha tràn dâng. Tùng ca Chúa, chính Đức Chúa Cha đầy quyền năng, đấng rất lớn được người khen, còn cúi xuống tôn thờ Ngài. Ôi oai nghi thầy, bao nhiêu công việc của Ngài. Ôi vinh quang thầy, Ngài đây quyền năng khắp đất. Chúc đấng sâu lòng, thương xót thầy làm ơn. Chúc đấng nhân từ, dành Chúa muôn đời sâu. Con mắt muôn vật chỉ ngứa trong Ngài thôi. Chúa luôn nhậm lời ban phước cho mọi nơi. Khen Chúa, hỡi ra về Đức Chúa Trời ơi, đấng rất lớn được người khen, sự vinh hiển cha tràn dâng. Tùng ca Chúa, chính Đức Chúa Cha đầy quyền năng, đấng rất lớn được người khen, còn cúi xuống tôn thờ. Ôi oai nghi thầy, bao nhiêu công việc của Ngài. Ôi vinh quang thầy, Ngài đây quyền năng khắp đất. Chúc đấng sâu lòng, thương xót thầy làm ơn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ban phước cho mọi nơi. Chúc đấng sâu lòng, thương xót.